Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Argentina.
Khởi tố tổng cộng 22 vụ án, 65 bị can liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tiếp tục các diễn biến về tình hình giao tranh tại Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 26 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Chia sẻ với doanh nghiệp doanh nhân về thách thức khó khăn đang gặp phải, Chủ tịch nước cho rằng thách thức này cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp doanh nhân đổi mới, để trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua khó khăn, từ đó xây dựng thương hiệu Việt để hàng hóa Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế. Chủ tịch nước yêu cầu VCCI và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cần tạo sức mạnh của thương hiệu Việt trên thương trường, hội nhập quốc tế thành công, mở rộng liên kết hợp tác với đối tác quốc tế trên tinh thần cùng thành công. Chủ tịch nước lưu ý, doanh nhân phải tuân thủ pháp luật, luôn đặt lợi ích của doanh nghiệp, cá nhân gắn liền với lợi ích của đất nước, lợi ích cộng đồng. Đây là điều kiện để doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững. Mỗi doanh nghiệp phải nhận thức sâu sắc về pháp luật, biết điều gì đúng nên làm để phát huy, điều gì sai không nên làm.
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự kiến sẽ tiếp và làm việc với Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tiếp Bộ trưởng Nội vụ Belarus và tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi trên các bản tin tiếp theo của Radio Nhân dân.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Argentina. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để mở rộng quy mô kinh tế và không gian phát triển kinh tế. Do vậy, đại sứ quán kiên trì thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện cho việc mở đường bay thẳng giữa hai nước để bà con có thể trở về thăm quê hương thuận tiện hơn. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ngay tại kỳ họp thứ 5 tới, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã trao huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam tặng Liên văn hóa Argentina Việt Nam ICAV và cá nhân Chủ tịch ICAV Podi Maria Sova.
Chính phủ vừa ban hành quy định về việc thí điểm thưởng hợp đồng đối với các dự án giao thông được đẩy nhanh tiến độ. Danh mục dự án được áp dụng quy định thưởng bao gồm dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Các công trình giao thông được xét thưởng phải thực hiện theo đúng hợp đồng đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và phải được nghiệm thu, bàn giao theo quy định.
Đối với dự án đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường hỗ trợ tái định cư. Giá bồi thường cao nhất là hơn 73 triệu đồng một mét vuông. Ngoài mức giá đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
Liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án liên quan tới 65 bị can. Cơ quan công an xác định 4 nữ tiếp viên có liên quan vụ việc này bị nhóm người Việt định cư ở nước ngoài lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tiếp tục xác định thêm 6 chuyến hàng có chứa ma túy các loại được vận chuyển từ Pháp về các sân bay ở Việt Nam với thủ đoạn là cất giấu ma túy bên trong các kiện hàng hóa khi về đến Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, được giao đến các địa điểm theo chỉ định của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.
Vừa qua, Ban chỉ đạo 389 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra, phát hiện và tạm giữ gần 10.000 kg nguyên liệu kem sữa hết hạn sử dụng và 30.000 que kem thành phẩm. Trên bao bì ghi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Tràng Tiền số 10. Làm việc với lực lượng chức năng, giám đốc công ty trên trình bày, số hàng trên được mua về để làm nguyên liệu sản xuất. Toàn bộ số hàng trên đang được các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về trường hợp nam bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực. Bệnh nhân sinh năm 1969, ngụ tại tỉnh Bình Dương, được chuyển đến khoa bệnh nhiệt đới ngày 17 tháng 4 trong tình trạng bệnh nặng phải thở máy. Bệnh nhân mắc các bệnh nền về tim mạch, rối loạn sinh tủy. Sau gần một tuần điều trị hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân xấu dần và tử vong.
Đơn vị tiếp nhận điều trị COVID-19 Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thêm, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 1 đến 2 ca bệnh mới. Trong khi đó, số lượng ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp V2K bao gồm vaccine, khẩu trang và khử khuẩn để phòng bệnh.
Thời điểm này, không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đã rất rộn ràng tại khắp các điểm du lịch, vui chơi giải trí trên 3 miền đất nước. Năm nay, sức mua của các tour du lịch dịp lễ này cũng tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ. Có thể thấy với lượng cầu tăng cao, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày sắp tới là cơ hội vàng để ngành du lịch các địa phương tung ra những sản phẩm mới, hấp dẫn nhằm thu hút du khách. Đồng thời là cơ hội tốt để ngành du lịch cả nước tăng trưởng, sớm đạt được kế hoạch của năm, tiến gần tới mục tiêu đón 110 triệu lượt khách năm 2023.
Là một trong những điểm đến được yêu thích tại miền Bắc, dịp lễ này đến với Sapa, du khách sẽ được hòa mình vào thiên đường hoa hồng rộng 50.000 m2 trong khuôn khổ lễ hội hoa hồng. Còn tại khu vực ga đi cáp treo Phan Xipang, một không gian văn hóa Tây Bắc vừa được kiến tạo với những ngôi nhà sàn đặc trưng cho các dân tộc ở Sapa. Cũng trong dịp này, Sapa sẽ khai hội mùa hè với chuỗi sự kiện mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.
Tại miền Trung, kỳ nghỉ năm nay, Đà Nẵng cũng tưng bừng cùng chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa diễn ra trên khắp các điểm du lịch tại thành phố như lễ hội Happy Songkran, Thái Lan Festival, đại nhạc hội âm nhạc các nước châu Á hay trải nghiệm ngắm thành phố từ khinh khí cầu.
Còn đến với miền Nam, dịp lễ này tại núi Bà Tây Ninh, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật tái hiện Tết Khmer truyền thống với các điệu múa, trình diễn nhạc ngũ âm. Đặc biệt, trong 3 ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, du khách tới núi Bà Đen sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc của các nghệ nhân đờn ca tài tử trong chương trình liên hoan và triển lãm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo tâm lý an tâm cho du khách trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới, Tổng cục Du lịch đã chỉ đạo các điểm du lịch thường xuyên kiểm tra, tuân thủ quy định, ngăn chặn tình trạng tăng giá cả dịch vụ, treo kéo, ép khách, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác tại các điểm du lịch đông người. Đồng thời cũng khuyến cáo người dân chủ động nâng cao ý thức phòng dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục các diễn biến về tình hình giao tranh tại Sudan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa qua đã kêu gọi các bên liên quan tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ và tiến tới thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Người đại diện Liên Hợp Quốc nêu rõ, cuộc đấu tranh quyền lực ở Sudan không chỉ khiến cho tương lai của đất nước này gặp rủi ro mà còn có thể châm ngòi nổ xuyên biên giới, gây ra những nỗi thống khổ cho người dân trong nhiều năm và khiến cho sự phát triển bị thụt lùi trong nhiều thập kỷ. Liên Hợp Quốc cũng cho biết tình trạng thiếu lương thực, nước, thuốc men và nhiên liệu đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt ở Khartoum và các khu vực lân cận. Giá của các mặt hàng thiết yếu cũng như phương tiện đi lại đang tăng chóng mặt. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hơn 400 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương kể từ khi nổ ra giao tranh tại Sudan.
Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đưa ra cảnh báo Sudan đang đứng trước nguy cơ cao xảy ra thảm họa tại thủ đô Khartoum, khi một trong những bên tham gia giao tranh chiếm quyền kiểm soát phòng thí nghiệm y tế quốc gia nước này. Đặc biệt đây là nơi lưu giữ mầm bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh sởi và bệnh tả. Hiện tại toàn bộ nhân viên kỹ thuật đã bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm, điện đã bị cắt, các mẫu dịch bệnh này không thể được bảo quản đúng cách.
Tại Ukraine, Thủ tướng nước này cho biết đang lên kế hoạch tái thiết, xây dựng lại hoàn toàn các khu vực bị tàn phá nặng nề do xung đột tại nước này. Nhà chức trách Ukraine sẽ xây dựng lại các tòa nhà và công trình nhà ở với cách tiếp cận hệ thống, quy hoạch mới và chuyển đổi hoàn toàn các điểm dân cư này. Bộ Tài chính Ukraine ước tính cần khoảng hơn 14 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột. Trong số tiền này, khoảng hơn 3 tỷ đô la Mỹ đã được phân bổ từ ngân sách nhà nước và chính phủ Ukraine hy vọng sẽ huy động được số tiền còn lại từ các nhà tài trợ và khu vực tư nhân.
Trong khi đó, Ủy viên phụ trách nông nghiệp Liên minh châu Âu EU vừa qua cũng đã bày tỏ lạc quan các quốc gia láng giềng của Ukraine sẽ sớm đạt được thỏa thuận, cho phép quá cảnh ngũ cốc Ukraine qua lãnh thổ các nước. Các bên đang gần đạt được thỏa thuận tốt và nhiều nước thành viên EU cũng ủng hộ kế hoạch này. Người phát ngôn của EU cho biết thỏa thuận được Ủy ban châu Âu EC công bố hồi tuần trước chỉ cho phép quá cảnh 5 mặt hàng chiếm khoảng 80-90% tỷ trọng xuất khẩu thay vì 8 mặt hàng, bao gồm mật ong, gia cầm và sữa như đề xuất trước đó. Đổi lại, nông dân chịu ảnh hưởng từ các nước trên sẽ nhận được 100 triệu euro tiền đền bù trích từ quỹ EU.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân
đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Nông dân trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, địa phương có diện tích trồng cây sầu riêng lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng, đang bước vào vụ thu hoạch chính vụ sầu riêng năm 2023.
Sau nhiều năm giá sầu riêng xuống thấp, thì năm nay giá sầu riêng từ 80 đến 100 ngàn đồng một kg, cao hơn 30 ngàn đồng một kg trở lên so với các vụ trước, bảo đảm lợi nhuận cao cho nông hộ. Phóng sự được thực hiện bởi Nguyễn Đăng Bảo Nhi.
Ghi nhận tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, địa phương có diện tích trồng sầu riêng nhiều nhất tỉnh Sóc Trăng với hơn 600 ha, trong đó trên 300 ha đang cho quả. Hiện đang bước vào vụ thu hoạch, bà con nông dân ai cũng phấn khởi. Năng suất ước đạt từ 25 đến 30 tấn một ha, tăng từ 5 đến 10 tấn so với các niên vụ trước. Ông Võ Văn Hai, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Nói chung tâm lý nhà vườn năm nay rất là phấn khởi, trúng mùa và được giá, đã tham gia với hợp tác xã thì nó lợi nhuận cao hơn giá thị trường ngoài là được 4.000 đồng một ký.
Còn tại hợp tác xã Hưng Lợi 1, huyện Kế Sách, có 28 thành viên tham gia trồng sầu riêng với diện tích 37,8 ha. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sóc Trăng hỗ trợ đăng ký 3 mã vùng trồng. Theo ông Đoàn Út Xuân, giám đốc hợp tác xã Hưng Lợi 1, huyện Kế Sách, năm nay, sầu riêng của hợp tác xã ước đạt năng suất trên 1.000 tấn trái. Thương lái hợp đồng bao tiêu 500 tấn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ông Xuân cho biết thêm.
Thường thường mỗi năm bán cho thương lái thì bán bây giờ, ví dụ là 50 ngàn. Mà nó sụt thì nó neo, nó rụng rồi, nó xin bớt. Còn những công ty thì người ta đã chốt với mình, người ta đâu bớt mình đâu. Ở thành ra nếu bán công ty là an tâm hơn.
Ông Vũ Bá Quan, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kế Sách cho hay. Hiện địa phương có trên 1.000 ha trồng sầu riêng, trong đó trên 2/3 diện tích đang cho trái, ước sản lượng trên 10.000 tấn một năm. Để bảo đảm đạt yêu cầu xuất khẩu, bà con nhà vườn được cấp mã vùng trồng, rất chú trọng chăm sóc theo quy trình kỹ thuật mà nước nhập khẩu yêu cầu, từ bón phân, tỉa hoa và dưỡng trái, nhằm tạo ra những sản phẩm bảo đảm sạch, an toàn thực phẩm. Ông Vũ Bá Quan chia sẻ.
Thời gian tới đây, khi phát triển thêm cái diện tích ở một cái mức hợp lý thì đi đôi với đó phải là có các cái tổ chức nông dân để tổ chức sản xuất theo những cái quy trình, theo cái yêu cầu của bên mua, và cũng các cái vùng trồng này thì cũng phải là được đăng ký mã số vùng trồng, tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định.
Sầu riêng là loại cây trồng đặc sản ở Sóc Trăng. Toàn tỉnh hiện có 1.257 ha, trong đó có hơn 50% diện tích đang cho thu hoạch. Sản lượng hàng năm ước đạt trên 12.000 tấn. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, hiện nhà vườn ở Sóc Trăng đã thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm trái sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây là cơ hội để nâng cao hiệu quả và nâng giá trị sầu riêng của tỉnh với thị trường quốc tế.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.